Cứ gãi nhờ như các em là chúng mình học Phật, chúng mình chỉ biết lời Phật dạy và chúng ta lo cho thân chúng ta, còn đừng nhìn những các bên ngoài. Cái việc ở bên ngoài các ngài tùy cơ duyên, tùy việc của các ngài. Chúng ta học Phật, chúng ta chỉ biết nghiên cứu cho đúng, mà mình cần nhất là mình sống cho đúng. Còn mọi người chúng ta không có nên, không nên bàn tán. Mỗi người một cơ duyên, mỗi người một hoàn cảnh. Nhớ rằng tu thiền bởi vì chuyên quay về chân tâm, cho nên lại càng phải giới phẩm rất là phải tinh nghiêm, phải còn quan hệ hơn tịnh độ mình nữa. Bởi vì bên thiền là tự lực giải thoát, nếu một tơ hào sai quấy thì dày già lắm, chứ không phải là tu thiền cho phép. Còn mỗi người tùy hoàn cảnh, tùy nhân duyên, mỗi người một hoàn cảnh, một đời sống, thì cái việc ấy mỗi người tự biết. Chúng ta không nên phán đoán các việc bên ngoài, chỉ nên nhìn thẳng vào lời Phật dạy và cố gắng tu cho đúng.
Thì cũng có một em nó hỏi á, là cái học tinh luật tùy theo cũng ngay cái giới đó, nó là Phật thì cấm không cho làm cỏ, vậy sao thời Tổ Bách Trượng á, thì ngài nói là một ngày không làm không ăn thì ngài vẫn ra ngài làm đất làm cỏ thì sao vậy?
Thì thầy đã nói với con rằng con cứ học Phật thì con cứ biết lời việc Phật là. Còn các tổ, các mọi người, mỗi người một nhân duyên, một hoàn cảnh, tùy cái công việc. Đấy. Tổ Bách Trượng hồi thời đó ở bên Tàu, đạo Phật ở Ấn Độ xa, mà đạo Phật ấy thì yêu cả, là Phật đấy là Phật bắt chúng mình đi khất thực. Đấy. Thế mà xứ bên Tàu người ta, nhân dân ở bên Tàu, điểm thứ nhất người ta rất khinh những người đi ăn xin, người ta coi là đê tiện nhất, ta khinh bởi nếu mà tăng mà lại đến một chỗ để cho thiên hạ họ khinh bỉ thì có xây dựng được ngôi Tam Bảo không? Thế cho nên tổ cái hoàn cảnh, cái thời tiết bây giờ, tổ phải bắt buộc đặt ra cho có tùng lâm để quây quần với nhau một đoàn thể mà phải lo tự túc tự sống. Cho nên mỗi vị nó một hoàn cảnh, một thời cơ. Chúng ta là những người kém, không có thể phán đoán được. Cho nên không có nên, chúng ta hãy cứ lo học Phật và chúng ta sống cho đúng, chứ đừng bắt chiếc. Bởi vì tổ, cái hoàn cảnh của tổ, công việc của tổ, chúng ta thấy nếu mà tổ mà không có cái thay đổi uyển chuyển thì đạo Phật đâu có truyền bá được sang tàu. Ở bên Ấn Độ là xứ nóng, là xứ nóng, mà Phật ấy thì cho chúng mặc màu vàng, nhưng mà bên Tàu ấy màu vàng là màu riêng của nhà vua, chỉ nhà vua mới được dùng. Đấy. Thế cho nên tổ đổi cái tấm y, chúng ta thấy cái tấm y của Phật đắp đấy với cái tấm y chúng ta dùng bây giờ nó khác hẳn nhau, cái hình tướng nó cũng khác, khác không? Chúng ta bây giờ chỉ phủ cái tấm y ra ngoài như cái huy chương ấy thôi, chứ còn thì áo là chúng ta phải mặc một lô đủ thứ, chứ nếu mà không thì chết cống, mùa rét thì chết cống. Thế mà đấy là cái cách may, cái hình thức cũng thay đổi, rồi cái màu sắc, bởi vì đạo Phật tổ là cần chủ trương cái sự tu hành, cho nên lấy cái màu nâu màu đà là cái màu đất, vừa hợp với lời Phật, Phật dạy phải mặc áo hoại sắc, không lấy màu chính. Màu chính là màu đen, thì Ngài cũng không lấy cái màu đen, nhưng mà phải lấy cái màu nhũn nhặn, cái màu khiêm tốn, thì mới sang cái nước của người ta. Mới người ta chưa biết mình là ai mà đã chuẩn bị bên đạo, bên tàu người ta cũng đã có những cái đạo giáo của người ta. Nếu mà mình sang người ta mà mình có cái ngông nghênh, những cái cách thức chống đối, thì không ai người ta cho mình xâm nhập cái nước người ta. Cho nên mặc áo màu đà nhũn nhặn như đất, khiêm tốn, lấy nhẫn nhục làm đầu, lặng lẽ hãy tu cho thành đạo. Còn mọi cái các việc khác, thế rồi về sau rồi tự nhiên, rồi có chùa chiền, rồi mở mang, thì đạo Phật lại thống nhất nước tầng. Nhưng nếu mà ngay lúc đầu mà không có những sự chuyển biến để cho nó hợp với phong thổ, hợp với từng xứ, thì làm sao mà đạo Phật có ở bên tầng, mà rồi làm sao mà truyền sang Việt Nam mình. Thế cho nên các công việc của các ngài chúng ta không nên vội vàng phê phán, nhưng mà nghĩa là cũng tìm hiểu. Như các con hỏi để mà tìm hiểu thì được, chứ đừng chê bai, đừng trách người này, đừng nói người ta sai, người ta quấy, thì không nên vội. Hãy lo sửa mình và tìm những các cái cần yếu cho mình để học cho đúng pháp.
Nó cũng có nơi thì nói là ví dụ như các ngài phạm sai, như giao ở dưới luật thì nói là có cái sai giá trị phạm. Nhưng mà ví dụ như con nói là thế giới mà sắc thanh như con mặt thật, thì ở bên tu thiền thì con hỏi có bị sắc thanh, nhưng mà khi hỏi thì các ngài nói mà sáng bát nhã mà chân không á, cho nên là thấy cái gì cũng không, nên là nhận cái tánh chân không, sống cái tánh chân không, cho nên cái việc khác có không có, nên không có tội.
Thì cái câu con hỏi thầy đã giải nhời ở đây rồi. Ngay cái đoạn đầu này là những người mà đã hiểu cái lý tánh không mà lại còn sát sanh ấy, thì tội không nên, cái việc không được. Thì cái đoạn này mình đã giảng xong rồi.
Cái khởi tánh không với lại cái tánh không bát nhã nó không giống nhau không thầy?
Thì đúng rồi, chính là bát nhã đấy. Tánh không là nói về bát nhã, mà nói về lý duyên khởi là kinh Hoa Nghiêm. Thế cho nên đây này, pháp sư này dùng cả hai cái hợp nhau, lý duyên khởi, tánh không, để cho nó rõ nghĩa.